Mục đích của pháp môn niệm Phật là gì? Là nương theo đại nguyện của Đức A-di-đà đới nghiệp vãng sanh thẳng về Tây Phương Cực Lạc một đời thành đạo. Đúng không chị vậy? Tự mình xác định. Mục đích của pháp môn niệm Phật, mục đích của pháp môn tịnh độ là giúp cho từng người niệm Phật vãng sanh thắng về Tây Phương Cực Lạc. Ta phải đi cho đúng con đường đó nếu chư vị thực sự là muốn niệm Phật. Còn chư vị niệm Phật cầu chúc phước báo sai rồi, niệm Phật cầu cho an khang sai rồi, niệm Phật cầu cho trí huệ sai rồi, niệm Phật cầu cho hết nghiệp sai rồi, niệm Phật cho con cháu làm ăn phát tài phát lợi sai rồi, niệm Phật cho ta trường thanh bất lão sai rồi, sai hết sai. Mục đích của pháp môn tịnh độ là hướng dẫn chúng sanh đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Ta phải nguyện vãng sanh là đúng. Nhớ cho kỳ cái điểm này. Chánh hạnh của người niệm Phật là niệm A-di-đà Phật. Là chánh, là đường tu chánh. Làm phước, làm thiện, làm tất cả những cái giác là trợ. Trợ hành tốt, yểm trợ cho con chánh hạnh vững vàng. Trợ hành tùy duyên, nhưng chánh hạnh không thể tùy duyên được. Không thể có bữa có bữa không được, bắt buộc phải đi Phật. Nhớ cho kỹ cái điểm này, chư vị phải nhớ cho thật kỹ cái điểm này. Không được giải chuyển. Người nào rủ ta làm cái chuyện gì đó mà bỏ niệm Phật, ta không chịu làm. Ta quyết định thà niệm Phật, bỏ chuyện khác. Tại vì chết thì không thể nào ước mơ được. Trợ thì tùy duyên, có duyên ta làm, không có duyên ta lo niệm Phật. Chư vị có đồng ý chỗ này không? Xác định rõ ràng chứ không thì chúng ta bị kẹt. Rất nhiều cái phước báu, rất nhiều những cái hoa hòe của chúng sanh của thế gian thường hay gạt gẫm chúng ta đi con đường lang thang. Ta không cần. Danh tôi không cần. Phận tôi không cần. Tiền bạc tôi không cần. Tôi không cần trả ơn chuyện đó. Tôn vinh tôi không cần. Tôi cần niệm Phật. Chấp nhận thì tới đây niệm Phật với tôi. Không chấp nhận tôi không đi theo con đường nào khác. Cho nên chư vị mà về cái niệm Phật đường chúng tôi. Trong những năm nay tôi về là cái đóng cửa, tôi ở trong nhà tôi không đi đâu hết. Tôi nên được những cái đường gần gần tôi quên mất tiêu rồi. Tôi là ở nước Úc mà ba mấy năm nhiều khi giờ tôi nên tiếng Anh không nói nữa. Quên hết rồi. Tôi liều mạng quá tôi chịu thua. Như vậy thì mình cắt đi cái ngoại duyên. Tôi sợ cái ngoại duyên đó nó chi phối mình. Mình quen nhiều quá khi mình nằm xuống. Ông này tới thăm, ông kia tới thăm, người ta vị nế. Hậu niệm mình không được. Nhớ không chư vị? Chứ không phải là cứ ngoại giao cho nhiều là tốt, ngoại giao cho nhiều là tốt đâu. Nên nhớ. Chiều hôm này thắng thắng chuyện đó. Quyết lòng này không phải là. Đoạn diệt nghiệp hoặc tu chứng từng cấp cho đến ngày minh tâm kiến tánh thành Phật. Đó là mục đích của pháp môn niệm Phật. Đúng hay sai? Đây là con đường tự lực. Của những người tự lực tu chứng, họ đi theo con đường này. Tốt hay xấu, vô cùng tuyệt vời. Vô cùng đáng cung kính. Tại vì ý chí của họ sắc bén, nghị lực của họ mạnh mẽ, trí huệ của họ khai mở. Họ là những vị thượng căn. Họ đi con đường này. Ta là hạ căn, mà với tới những hành động của người thượng căn là chúng ta đi không có căn bản. Cho nên chúng ta phải đi căn bản, vững vàng. Phật dạy người nghiệp nặng, phàm phu, niệm Phật được vãng sanh. Ta cứ bám trụ lại cái này, ta niệm Phật. Nhất định ta không cần phải gửi đơn mà lên tòa đại sứ rồi qua ký giấy ký tờ rồi mới được đi. Không cần. Với ai gì đã Phật người niệm Phật đi thẳng luôn. Việt Nam có cái ông kia, ông niệm Phật tin tưởng lắm, muốn vãng sanh không? Muốn vãng sanh, đi theo vợ con có đem theo không? Không đem theo. Có nhớ con nhớ cái không? Nhớ có, không nhớ. Nhưng mà ông nói là mình đi từ nước này qua nước ngọ, nước nọ phải có cái hộ chiếu. Như vậy thì đi về Tây Phương cũng phải cái hộ chiếu. Làm sao cho tôi cái hộ chiếu, làm sao cho tôi cái hộ chiếu đi về Tây Phương tôi mới đi. Chưa bị lạ không? Tức là ông muốn ký đó. Cái bàn hộ niệm đó. Nói vào ông nghe cái hỏi tôi bày ra cái kế. Thôi được rồi. Nói ông ta viết cái đơn này. Nói xin A Di Đà Phật cho con vãng sanh về Tây Phương. Chấp nhận cho con về Tây Phương. Nó đưa về mình để mình khấn bái đạo, để trên bàn thờ. Nói giờ mình để trên bàn thờ mình em mình tụng một từ kinh, cầu Phật ta ứng chiến vào đó. là Ngài cho mình hộ chiếu. mình lấy tương kế tiểu kế mà bắt ông khấn nguyện đàng hoàng, tất cả chư vị đồng tu cũng vì cũng khấn nguyện, nguyện A Di Đà Phật ký cho con hộ chiếu, chấp nhận cho con đi về Tây Phương, để đó là một tuần lễ. Sau một tuần lễ là ông cất thiệt kỹ nó cũng ra đi, còn cũng vui lắm, mà mắc cười lắm, nói gì nó còn cứ là cho tôi cái hộ chiếu rồi tôi mới đi, chứ không cho tôi đúng rồi. Cái tình chấp đó chúng ta nương theo cái đó mà chúng ta làm, chứ đâu phải là ai cũng bắt làm như vậy đâu. Đó là tại vì ông ta đồ như vậy, cười lắm, mắc cười, có nhiều cười cười. Tạo được sự an lành trong hiện đời là được, quá khứ đã qua rồi không còn nghĩ đến nữa, tương lai chưa đến lo tới làm chi. Đúng hay sai? Đúng hay sai chưa vậy? Sai. Tương lai cũng là ta, quá khứ cũng là ta, hiện tại cũng là ta. Rõ ràng. Nhược tri tiền thế nhân kim sinh thủ gia, thì chúng ta đang ngồi được trong đạo tràng, được ăn uống ngon lành là do trong tiền đời, trong nhiều kiếp chúng ta có tu. Muốn biết đời trước chúng ta hãy coi đời này chúng ta có trở ngại gì không. Muốn biết đời sau như thế nào, trong đời này chúng ta tu như thế nào. Đời này chúng ta nghĩ rằng đời sau chúng ở đây làm tiếp thì khỏi cần đi về Tây Phương. Còn biết đời sau như thế nào, nếu đời này chúng ta quyết lòng đi về Tây Phương, đời sau chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Dục tri tiền thế quả kim thân, kim sinh tác giá tỷ. Muốn biết kết quả đời sau như thế nào, đời này chúng ta tu như thế nào đây? Đời này chúng ta tu liễu giáo, chúng ta quyết lòng đi về Tây Phương thì đời sau chúng ta sẽ trở về Tây Phương. Đời này chúng ta tu nguyện cho đời sau được kiếp chúc phước thì đời sau chúng ta lắng quắng chỗ nào kiếp phước kệ tôi không biết. Rõ rệt. Phật dạy đàng hoàng. Quá khứ, hiện tại, tương lai nó kết nhau thành một cái bè. Nó kết nhau một cái bè. Tất cả đều do chính mình định đoạt lấy. Quyết đi đâu? Mong chư vị quyết đi về Tây Phương. Đời sau chư vị ở đến Tây Phương. Thành đạo luôn. Không ở chỗ nào khác. Đúng không? Đới nghiệp vãng sanh khác với tự lực tu chứng ở những điểm nào? Đây là để giải quyết những người phân vân, do dự, so sánh giữa pháp môn này, pháp môn nọ. Tại sao niệm Phật bỏ những cái khác cái gì đi? Chúng ta hãy chú ý để mà chúng ta vững vàng, đi đúng, không ngại nữa. Vãng sanh là do tín nguyện hạnh, tự lực còn phải đến khả năng tu chứng. Đây là định nghĩa rõ ràng, đúng luôn chứ không có gì sai hết. Đúng như vậy. Vãng sanh là do tín hạnh nguyện, chứ không phải vãng sanh là do mình tự lực tu chứng để thành tựu. Tự lực của mình là tín nguyện hạnh. Vãng sanh là A-di-đà Phật tiếp dẫn về Tây Phương. Hai vấn đề khác nhau. Tự lực tu chứng là mình tu chứng được mức nào mình tới mức đó. Thì vãng sanh Tây Phương thuộc về hành siêu. Tự lực tu chứng thuộc về thủ xuất. Hai cái đường khác nhau. Hành siêu là như thế này. Là một cánh người không cần lên tới cánh trời rồi mới tu nữa rồi qua trời sắc giới rồi qua vô sắc giới rồi vượt qua vô giới thành A-la-hán rồi cái tu lần phá trần sa phá vô minh rồi lên lần. Không phải. Đó là tu cái đường siêu. Đường gì là thủ. Đi thẳng từng mức khó lắm. Vạn kiếp. Còn hoành siêu là đi ngang, đi tắt. Ví dụ như cái cảnh giới của A-di-đà Phật là Tây Phương Cực Lạc. Từ chỗ này đi thẳng qua chỗ kia. Ông ghi ở chỗ kia, ông đi thẳng qua đó. Chứ đừng đỡ chỗ đây, đi xuống đây rồi mới đi lên. Hay là chỗ đây mình đi tới đó rồi đi lên. Không đi một cái cảnh giới nào. Từ đó đi thẳng về Tây Phương. Gọi là hoành siêu. Hoành siêu tam giới. Đi thẳng. Thì cái pháp luôn gọi là tín nguyện hạnh. Tín cho vững. Nguyện cho tha thiết. Hành cho đúng. Giữ vững câu A-di-đà Phật là đi thẳng. Người nào chứng đắc thuộc về thượng phẩm. Người nào mà đới nghiệp nhiều trung phẩm. Đối nghiệp quá tệ đi hạ phẩm. Hạ phẩm trung phẩm. Thượng phẩm gì ở trên đó cũng là Bồ Tát Bát thôi. sinh tử luân hồi không còn vướng bận chúng ta nữa. Chân tâm từ đó cứ từ 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 tiến mãi cho đến thành Phật luôn, gọi là bất thoái chuyển. Còn tu cái đường thủ xuất là thối, tôi chết luôn này. Bước lên một cái cầu thang, nghĩ chung rớt dưới, ạch xuống, tuốt ở dưới, mò lên tới đây, rớt xuống nữa. Tức là lúc tinh tấn thì tiên chút, lúc mà mệt mỏi thôi xuống, thôi hoài, thôi tới vô lượng kiếp qua rồi, mà cái chân tâm tự tánh này chưa khai mở được. Không phải đơn giản. Còn về đến đó rồi thì, Ngài Vĩnh Minh Dương Tỏ nói, người niệm Phật thì vạn người tu, vạn người chứng. Khi trở về Tây Phương thì gặp Đức A-di-đà Phật rồi, thì lúc đó tự nhiên không đắc cũng đắc, không chứng, không sợ gì chuyện đó cả. Không còn gì phải lo chứng gì hết. Tức là hữu vô thiền, hữu tịnh độ. Tức là lúc đó Ngài là một thiền sư. Thiền sư khi mà Ngài đắc, Ngài minh tâm kiến tánh rồi thì Ngài khuyên chúng sanh niệm Phật. Các vị đệ tử cứ tới là cảm đạo với Ngài. Tại sao Ngài hồi giờ ngồi thiền mà dù bây giờ Ngài minh tâm kiến tánh này bắt con phải niệm Phật. Sao kỳ như vậy? Thì Ngài để lại 4 cái bài thơ đó. Bài thơ có ghi nhiều quá, bây giờ có cái bài cuối cùng là nó nói vô thiền hữu tịnh độ. Là con không cần ngồi thiền làm chi, mà con cứ tịnh độ của niệm Phật mà đi về Tây Phương đi. Thì vạn nhân tu, vạn nhân khứ. Nghe, 1000 người tu, 1000 đưa người đi vãng sanh. Nhược đắc kiến Di Đà là vãng sanh rồi, thì chư các vị thì thấy được A-di-đà Phật. Hà sầu bất khai ngộ, cần chi mà lo sợ không khai ngộ vậy? Ngài nói câu hay không? Còn người tu thiền thì sao? Hữu thiền vô tịnh độ. Người tu thiền mà không có chịu niệm Phật thì thập nhân cửu thác lộ. Người 10 người thì 9 người lạc mất tiêu rồi. Là cứu gì? Thập nhân cửu tha lộ. Cái món này quên rồi. Nó có thập nhân cứu tha lộ. Thôi rồi quên, chào quên luôn, bây giờ quên quá, cỡ nữa. Chúng đỡ nhất, tức là đỡ hẹn là 10 người tu 9 người đắc rồi. Chỉ cần một cái gì đã quên rồi. Tức là khi mà lâm chung đó, nhược âm cảnh hiện tiền, miết nhĩ tùy tha khứ. Khi mà lâm chung chỉ cần một tích tắc âm cảnh nó hiện ra. Miết nhĩ là cứ theo đó, theo cái âm cảnh đó, là thân trung ấm đấy. Tùy tha cứ là cứ theo đó mà đi mất tiêu. Nhiều lắm. Ngài Ấn Quang nói, Ngài Vĩnh Minh đã minh tâm kiến tánh. Ngài nói những người mà tu đến quấn mà minh tâm kiến tánh rồi mà không sơ ý một chút, chỉ cần tao trao đáp một chút. Tức là thác lộ là chỉ cần khi mà lâm chung chỉ cần sơ ý một chút là ông cánh hiện ra liền. Là theo đó mà đi tốt. Những người như vậy mà còn bị. Đừng nói là chúng ta là phàm phu tục tử, chứ vì thấy không? Khó không? Còn người đây người ta cứ nói vì một cái tiếng chuông đánh cái beng vậy là cái tâm hiển lộ là thành Phật liền. Người ta nói cứ đánh bể chuông luôn mà không lộ. Không phải dễ đâu. Nói thì dễ mà làm thì khó lắm đấy. Đúng chứ vậy? Quá khó đi. Chúng ta không nên đi đường khó, đi đường dễ mới được. Đoạn diệt nghiệp hoặc tu chứng từng cấp cho đến ngày minh tâm kiến tánh thành Phật. Khó vô cùng. Đến nỗi mà những người minh tâm kiến tánh rồi mà còn nói câu là 10 người tu hành, 9 người đã bị lạc. Lạc ở chỗ nào? Lúc mà xả bỏ báo thân, không giữ được sức định, bị chi phối tại vì thân thể đã suy kiệt. Trong cái phẩm hiền thủ của kinh Hoa Nghiêm, Phật nói những vị Bồ Tát mà khi đến cái thời điểm mà lâm chung đó chư căn tán hoại. Chư vị nghe đi. Chư căn tán hoại. Đã tán hoại thì làm sao mà định được nữa? Khó, vô cùng khó. Không phải đơn giản. Cho nên cái tổ sư đặt đề bà đặt bồ đề sư tổ đi từ bên Tây Trúc qua Ấn Độ thuyết kinh giảng đạo, đến cả một đời của ngài chỉ tiếp nhận được một người mà thôi. Thấy khó không chứ vị? Đâu có dễ dàng tiếp nhận được chánh pháp để minh tâm kiến tánh. Đâu có phải đơn giản. Ta có chen vào, ta có lóc được ngài ấn, ngài hội khá mà để dành để cho được tổ sư truyền trao truyền y bác cho chúng ta được không? Đâu có dễ. Quá khó, cũng được quá khó. Gọi là con đường hẹp độ chứ không phải rộng độ, không phải phổ độ. Chúng ta không phải Bồ Tát, chúng ta làm không được chuyện đó đâu. Tạo được sự an lạc trong hiện đời là được quá khứ đã qua, không cần nghĩ tương lai không đến, không cần to tối làm gì. An nhiên, tự tại, theo nghiệp để thọ nạn. Theo nghiệp để hướng phước, theo nghiệp để thọ nạn. Đây là con đường chúng ta không có quyết định, mà chúng ta quyết định nhất định. Định vào câu A-di-đà Phật, quyết làm đi về Tây Phương. Đó là mục đích của pháp môn niệm Phật, dạy cho chúng ta như vậy. Hàng phàm phu mà nê cái đường này không còn đường khác nào để mà thoát, đúng không? A-di-đà Phật, bây giờ hết giờ rồi ha? Hết giờ chưa? À còn 5 phút nữa thôi, 5 phút nữa. Đới nghiệp vãng sanh là khác với tự lực tu chứng ở những điểm gì? À, chúng ta nói chỗ này chứ. Người hạ căn có đủ tín hành nguyện vẫn được đới nghiệp vãng sanh. Tự lực chỉ có hàng thượng căn mới có thể thực hiện được. Hạ căn thì vô phương. Đúng không như vậy? Chúng ta là hạ căn, đi con đường tự lực nhất định vô phương. Nếu muốn, có muốn gì muốn cũng vô phương. Không cách nào. Bảo đảm chắc chắn. Vãng sanh là đi thắng về Tây Phương Cực Lạc thành đạo, cho nên vô cùng nhanh chóng. Tự lực là phải tự vượt qua nhiều thử thách khó khăn nên thời gian rất lâu. Thử thách khó khăn này chính là cảnh giới. Tu chứng từng cảnh giới. Cảnh giới chúng ta không biết. Người mà hạ căn trí huệ không có khai mở, thường thường cảnh giới hảo huyền xảy ra, chứ không phải là cảnh giới thực. Gọi là cảnh giới mông huân. Chúng ta không định được. Vô cùng khó khăn. Vãng sanh là nhờ Phật lực tiếp độ nên dễ, tự lực phải đoạn sạch nghiệp chướng để thoát tam giới nên rất khó. Đúng không chứ vậy? Mình dễ là do Phật cứu độ mình đấy. Phật mở ra con đường này đấy. Ngài Pháp Nhân nói, những người phàm phu như chúng ta chính là đương cơ của Pháp môn niệm Phật. Là tại vì 10 niệm tất sanh là cứu hàng phàm phu, chàng Bồ Tát các ngài đâu có cần phải niệm 10 niệm. Các ngài đã ở trong định rồi, các ngài đã xuất tam giới rồi, qua khỏi tam giới rồi. Nhớ chúng ta chưa qua khỏi tam giới, cho nên 10 niệm tất sanh là dành cho người phàm phu chúng ta. Dễ là dễ cái chỗ chúng ta chỉ tín hạnh nguyện vững vàng, Phật độ chúng ta, Phật cứu chúng ta. Còn nghiệp phải trả nghiệp, không có chuyện đới nghiệp vãng sanh. Có nhiều người định nghĩa như vậy, đúng hay sai? Mình đã chứng tỏ rõ rệt. Ở đây bên cạnh chúng ta đã có rất nhiều người chứng minh rằng là cha tôi đã vãng sanh, mẹ tôi đã vãng sanh. Đúng rõ rệt. Niệm Phật cho đến cuối cùng vãng sanh. Bà gì là bà bám mới đủ vãng sanh. Bà chào ra đi. Rõ ngàn hàm phàm vô không thôi. Hôm ngày 1 tháng 5 ở bên Đông Sơn, Đông Thiên Mộc Sơn, có một người đứng vãng sanh. Ngồi trên giường xong, chừng đã đi bước xuống, đứng y chừng đàng hoàng được, đứng yên, để tay như vậy này, chui chỗ này, chui lùi này, rồi đứng vãng sanh. Là phàm phu vãng sanh chứ không phải là cái gì khác vãng sanh. Tín thành nguồn vãng sanh. Tuyệt vời, tuyệt vời. Trên họ còn nghiệp, trên họ mới băng bệnh. Còn nghiệp trên họ với còn những người tỏ hộ niệm. Nhưng mà tín hành nguyện họ vãng sanh, chư vị cứ theo tín hành nguyện vãng sanh đi. Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không phải chứng đắc mới được vãng sanh, tự lực tu chứng phải tự mình chứng đắc mới được vãng sanh. Cho nên thường thường khi chúng ta vãng sanh không phải chứng đắc để vãng sanh, mà chúng ta vãng sanh là do cái lòng tín nguyện hạnh, lòng tha thiết chí thành mà được Phật đưa chúng ta vãng sanh theo đại nguyện của Ngài. Còn những người mà tự lực, người ta còn sự tu chứng, cho nên thường thường chứng đắc là danh từ của họ. Họ tu chứng. Những người mà tự lực thường thường tu phải có sư phụ hướng dẫn cho cẩn thận từng bước, chứ nếu mà sơ ý một chút là chứng lung tung beng hết, kẹt lắm. Người niệm Phật mà không biết con đường niệm Phật vãng sanh mà cứ bắt chước theo họ, cứ chứng, thường thường là chứng sai. Đi con đường phía đông mà lấy cái chứng phía tây đem ấn chứng vào là sai hết. Hồi nãy nói rồi, đi máy bay thì lên máy bay, đường máy bay mà lấy cái chứng của người đi bộ là gạt chết luôn. Người đi bộ thì lo đi bộ, để cái chứng trên đường máy bay, người ta tới tối rồi, sao mình chưa tới thì tưởng mình tới rồi, mình mới tới có hai ba chục thước rồi. Mình nhiều đi một cái số là máy bay người ta đi tới nơi rồi. Khởi hung chưa vậy? Cho nên thường thường người niệm Phật mà cứ tu chứng, thường thường là bị cái nạn này. Không phải, đi cái đường nào phải đi cho vững một đường. Không đi vững một đường thường thường lầm lẫn là như vậy. Lấy những cái công hành, lấy những cái quy luật của những người mà đi bộ áp dụng trên máy bay trật liền không đúng. Có rất nhiều người giảng kinh trước đàm mà quên cái chuyện này. Cứ lấy cái quy luật của những người tự lực ra mà áp dụng cho người nhị lực niệm Phật sai. Họ đành đoạn làm cho những người niệm Phật phải vân vân do dự không vững vàng để đi vãng sanh. Họ đã ứng dụng sai, nhiều người sai lắm. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ đêm này. Mỗi pháp môn nó có một quy luật, mỗi pháp môn nó có một giới luật, mỗi pháp môn nó có một tông chỉ đàng hoàng. Đi về thành tựu thì giống nhau, nhưng mà đường đi khác nhau, gọi là đồng quy nhi thủ độ. Đi về một điểm đó thành Phật đều giống nhau, nhưng mà thủ độ nghĩa là đường đi khác nhau thì kỹ thuật khác nhau. Đi xe đạp thì phải đạp, đi xe ô tô thì phải lái, đúng không chứ vậy? Đi máy bay thì phải ngồi im, tắt cái bèo lại mỗi lần lên mỗi lần xuống. Đi bộ thì phải bước từng bước một, phải mang đầy đủ dụng cụ lên. Mỗi đường đi, mỗi nó có một cái quy luật khác nhau, gọi là thủ độ là như vậy. Chúng ta phải nắm cho vững, đừng có thấy mà cứ nói ra rồi chúng ta sơ ý rồi chao đảo uống lắm. Đới nghiệp vãng sanh thành tựu là do tín nguyện hạnh, tự lực tu chứng thành tựu là do đoạn hết nghiệp hoạn, đúng không? Phân tích ra những cái nó khác nhau. Một bên là tín hạnh nguyện họ đi vãng sanh, một bên là đoạn cho hết nghiệp để mà người ta vượt qua từng bước, hay người ta phá được cái kiến phiền não ta thành đề tu đà hoàng, tu đà hoàng vậy đó, phá cái tư phiền não tu đà hoàng, phá được những phá từng bước ta đi. Còn đây là người ta không phá mà ta dùng cái lòng tin người ta đi, hai cái kỹ thuật khác nhau, hai cái phương pháp khác nhau. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ, chứ đừng có thấy người ta nói còn nghiệp mà ông chịu phá nghiệp thì làm sao vãng sanh. Ta cứ lo phá nghiệp, không lo vãng sanh, không lo niệm Phật, chúng ta sau cùng rồi đi hàng hai không biết đường nào mà đi hết. Mong chư vị nhớ như vậy, cho nên chúng ta phải cẩn thận để mà đi cho vững vàng. Mong cho chư vị ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục cái chương trình này để mà rồi nói tiếp. Mong cho trong 10 ngày này chúng ta làm tới đâu hay tới đó, dòng không dám hứa là sẽ hết cái này, không cách nào hứa được. Nếu mà nói mà nhanh quá thì nhiều khi không đi tới đâu. Trong chúng ta tiếp tục rồi qua bên tiệp, nếu mà ai muốn theo dòng qua bên tiệp thì chúng ta qua bên tiệp nói tiếp. Ai muốn qua bên Mỹ thì qua bên Mỹ nghe tiếp. Chúng ta nói tiếp như vậy để cho nó không biết chừng nào mới viên mãn đây. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm tri ân công đức của cư sĩ Diệu Âm đã từ bi giảng giải cho chúng con. Cho chúng con nhận ra chính mình là phàm phu, chính mình là có nhiều, rất là nhiều sơ suất. Chính mình mà có niềm tin đời này có cơ hội để vãng sanh được. Nam mô A Di Đà Phật.
Lắng nghe thanh âm vi diệu. Nam Mô Bồ Tát Phật Đà.